có, suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự nói về nội dung bài phỏng vấn Đức Hồng Y. Achille Silvestrini, nguyên tổng trụ bộ các giáo hội đồng phương. Kế tiếp là chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, và cuối cùng là phú cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Đây là những con người đến từ miền của hai dân xuân. Đây là những con người dân ao mình trong máu trên con.
Hôm nay, chúng ta cùng với giáo hội trọng kính mừng lễ các thánh nam nữ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 1 đến câu 12a. Một hôm, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Anh chị em thân mến, con đường tám mối phúc thật Chúa Giêsu đưa ra cho nhân loại đi theo không ngoài mục đích giúp con người tiến triển trên đường nhân đức. Đó là điều kiện tiên quyết để vào nước trời. Các thánh là những người đã dám sống con đường tám mối phúc thật. Các ngài đi từng nấc phúc như phương thế không thể nào thiếu để các ngài nên trọn hảo, nên thánh. Nói như Thánh Phaolô, là cuộc sống của các thánh không còn là cuộc sống riêng tư, nhưng đã mặc lấy Đức Kitô. Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Các thánh qua mọi thời đại thuộc đủ mọi giai cấp thành phần. Các ngài cũng chỉ là những con người bình thường như bao người trong xã hội của mình, nhưng chỉ có cái khác là các ngài đã dám đáp trả lại lời mời gọi nên thánh của Chúa. Đã dám liều mình vì tin mừng. Các ngài đã chiến thắng ma quỷ, xác thịt, lướt thắng mọi thử thách để chỉ tin vào Thiên Chúa. Và như thế, các ngài đã dám từ bỏ tất cả để trung thành với Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Các thánh đã dám tin, dám liều, dám trả lời có với Chúa. Còn chúng ta đã tin Chúa, chúng ta có niềm tin đủ mạnh để dám liều đi theo Chúa bằng con đường tám mối phúc thật hay chưa? lạy Chúa. Chỉ có Chúa là đấng thánh. Chúa đã làm bao việc lạ lùng nơi toàn thể các thánh nam nữ. Chúng con xin chúc mừng, tôn thờ và nguyện cầu Chúa lấy tình yêu vô tận thánh hóa chúng con, để chúng con cũng được về thiên quốc dự tiệc vui muôn đời. Amen.
Đây là những con người đến từ biển khổ ai gian truân. Đây là những con người dân hào bình trong máu chiến con.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Mai Hương.
Tin Roma. Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục gửi tài liệu chuẩn bị Đại hội Chung Ngoại thường lần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Hồi đầu tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco công bố sẽ triệu tập Đại hội Chung Ngoại thường lần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục tại Roma, từ ngày mùng 5 đến ngày 19 tháng 10 năm 2014, về chủ đề các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo tin mừng. Để chuẩn bị cho đại hội này, Đức Tổng Giám mục Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã gửi đến các hội đồng giám mục trên thế giới một tài liệu chuẩn bị, trình bày những suy tư căn bản, kèm theo bản câu hỏi, mời gọi các giáo hội địa phương đóng góp ý kiến. Theo yêu cầu của Đức Tổng Giám mục Bandisseri, các giáo hội địa phương phải gửi bản góp ý của mình về cho Roma, chậm nhất là cuối tháng Giêng năm 2014. Trong tài liệu chuẩn bị nói trên, do văn phòng thư ký hội đồng giám mục đề cập đến các vấn đề như gia đình và việc loan báo tin mừng, giáo hội và tin mừng về gia đình, và sau đó là các bản câu hỏi. Phần bản câu hỏi nhằm giúp các hội thánh địa phương tham dự tích cực vào sự chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Ngoại thường này, hướng tới mục đích loan báo tin mừng trong hoàn cảnh bao nhiêu là thách đố mục vụ ngày nay. Liên hệ tới gia đình. Trong một thời sự những ngày sắp tới, chúng tôi sẽ dần gửi đến quý vị và các bạn nội dung của tài liệu chuẩn bị này. Riêng trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần 1 và 2 của bản câu hỏi. Phần thứ nhất, về việc phổ biến Kinh Thánh và huấn quyền của giáo hội về gia đình. Bản câu hỏi đặt vấn đề như sau. A. Mức độ hiểu biết thực sự của các tín hữu về giáo huấn của Kinh Thánh của Công đồng Vatican II, hiến chế Gaudium et Spes, của Tông huấn Familiaris Consortio và các tài liệu khác của huấn quyền hậu Công đồng về giá trị của gia đình theo Hội Thánh Công giáo như thế nào? Làm thế nào để các tín hữu của chúng ta được đào tạo về đời sống gia đình theo giáo huấn của Hội Thánh? B. Những nơi biết giáo huấn của Hội Thánh, người ta có đón nhận trọn vẹn giáo huấn ấy không? Có những khó khăn gặp thấy trong áp dụng thực hành hay không? Đó là những khó khăn nào? C. Làm thế nào để giáo huấn của Hội Thánh được lan truyền qua các chương trình mục vụ ở cấp toàn quốc, cấp giáo phận và giáo xứ? Dạy giáo lý về gia đình như thế nào? D. Ở mức độ nào, và đặc biệt ở những khía cạnh nào, giáo huấn này thực sự được biết, được đón nhận, hoặc bị từ chối hay phê phán trong những phạm vi bên ngoài giáo hội? Có những yếu tố văn hóa nào ngăn cản người ta đón nhận trọn vẹn giáo huấn của giáo hội về gia đình? Phần thứ hai, về hôn nhân theo luật tự nhiên. Bản câu hỏi đặt những vấn đề sau đây. A. Khái niệm luật tự nhiên chiếm vị trí nào trong nền văn hóa dân sự ở cấp cơ cấu định chế, giáo dục và học vấn, cũng như ở bệnh viện phổ cập trong người dân? Có những quan niệm về nhân học nào ở nền tảng của cuộc chiến đấu cho nền móng tự nhiên của gia đình này? B. Những Kitô hữu nói chung hiện nay có đón nhận khái niệm luật tự nhiên về sự kiện một người nam và một người nữ kết hợp với nhau đúng như nó là thế hay không? C. Làm sao cả trên lý thuyết lẫn trong thực hành, luật tự nhiên về sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ nhằm tạo nên một gia đình lại bị phản đối? Luật tự nhiên đó được đề xướng và đào sâu như thế nào trong các cơ quan, tổ chức, dân sự và giáo hội? D. Nếu như những người đã chịu phép rửa mà không thực hành đạo, hay những người tự tuyên bố mình là người không tin, xin cứ hành lễ thành hôn, trước những thách đố mục vụ này, chúng ta phải làm thế nào? Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói về sự hiệp thông của các thánh. Trong buổi gặp gỡ với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 30 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về sự hiệp thông của các thánh nảy sinh từ sự hiệp thông với Thiên Chúa và niềm tin nơi Chúa Kitô. Nó nối kết giữa các tín hữu còn lữ hành trên trần gian này với các tín hữu đang được thanh luyện trong luyện ngục và các thánh trên thiên đàng trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý sự hiệp thông của các thánh là một thực tại rất đẹp của đức tin. Giáo lý Giáo hội Công giáo nhắc nhớ chúng ta biết rằng kiểu nói này diễn tả hai thực tại là sự hiệp thông giữa các điều thánh thiện và sự hiệp thông giữa các người thánh thiện. Ý nghĩa thứ hai này là một trong những sự thật trào bàn an ủi nhất trong đức tin của chúng ta, bởi vì nó nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta không cô đơn, nhưng có một sự hiệp thông, sự sống giữa tất cả những ai thuộc về Chúa Kitô. Đó là một sự hiệp thông nảy sinh từ lòng tin. Thật thế, từ các thánh quy chiếu về những người tin nơi Chúa Giêsu và được tháp nhập vào người trong giáo hội qua bí tích rửa tội. Vì thế, các Kitô hữu tiên khởi cũng đã được gọi là các thánh. Phúc âm Thánh Gioan chứng thực rằng, trước cuộc khổ nạn, Đức Giêsu đã cầu xin với Thiên Chúa Cha cho sự hiệp thông giữa các môn đệ với các lời này, để tất cả chúng nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Ước gì chúng cũng ở trong chúng ta, để thế giới tin rằng Cha đã sai Con. Đức Thánh Cha giải thích sự hiệp thông trong giáo hội như sau. Giáo hội, trong sự thật sâu thẳm nhất của nó, là hiệp thông với Thiên Chúa. Sự hiệp thông của tình yêu với Chúa Kitô và với Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, kéo dài trong sự hiệp thông huynh đệ. Tương quan này giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa Cha là khuôn mẫu của sự gắn bó giữa các Kitô hữu chúng ta. Nếu chúng ta được tháp nhập một cách thân tình vào khuôn mẫu này, vào lò lửa tình yêu nồng cháy là Thiên Chúa Ba Ngôi, thì khi đó chúng ta có thể thực sự trở thành một con tim, một linh hồn giữa chúng ta. Bởi vì tình yêu của Thiên Chúa thiêu rụi các ích kỷ, đốt cháy các thành kiến và các chia rẽ bên trong và bên ngoài của chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa cũng thiêu rụi cả các tội lỗi của chúng ta nữa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, nếu có sự đâm rễ trong suối nguồn tình yêu là Thiên Chúa, thì khi đó người ta cũng kiểm thực được sự vận hành hữu tương từ các anh chị em tới Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Kinh nghiệm của sự hiệp thông huynh đệ dẫn đưa tôi tới sự hiệp thông với Thiên Chúa. Hiệp nhất với nhau dẫn đưa chúng ta tới sự hiệp nhất với Thiên Chúa, dẫn đưa chúng ta tới mối dây này với Thiên Chúa là Cha chúng ta. Và đây là khía cạnh thứ hai trong sự hiệp thông của các thánh mà tôi muốn nhấn mạnh là đức tin của chúng ta cần sự nâng đỡ của những người khác, đặc biệt trong những lúc gặp khó khăn. Nếu chúng ta hiệp nhất, thì đức tin trở thành mạnh mẽ. Thật là đẹp biết bao, nâng đỡ nhau trong cuộc mạo hiểm tuyệt vời của đức tin. Tôi nói điều này bởi vì khuynh hướng khép kín trong riêng tư đã ảnh hưởng trên cả lĩnh vực tôn giáo nữa, đến độ nhiều khi thật là vất vả xin sự trợ giúp tinh thần của những người chia sẻ kinh nghiệm Kitô với chúng ta. Ai trong chúng ta lại đã không sống kinh nghiệm bất an, lạc lõng và cả nghi ngờ trên con đường lòng tin? Chúng ta tất cả đều đã sống kinh nghiệm này, cả tôi nữa. Nó là phần của con đường đức tin, là phần của cuộc sống. Tất cả những điều này không được khiến cho chúng ta ngạc nhiên, bởi vì chúng ta là người bị ghi dấu bởi sự mỏng giòn và các hạn hẹp. Tuy nhiên, trong những lúc khó khăn ấy, cần phải tín thác nơi sự trợ giúp của Thiên Chúa, qua lời cầu nguyện con thảo, và đồng thời, thật là quan trọng, tìm ra lòng can đảm và sự khiêm tốn rộng mở chính mình cho người khác, để xin trợ giúp, để xin người khác giúp chúng ta một tay. Biết bao nhiêu lần chúng ta đã làm điều này, và chúng ta đã thành công, ra khỏi vấn đề và tìm thấy Thiên Chúa một lần nữa. Trong sự hiệp thông này, hiệp thông có nghĩa là hiệp nhất chung. Đề cập tới khía cạnh thứ ba trong sự hiệp thông của các thánh, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự hiệp thông của các thánh đi xa hơn cuộc sống trần gian này, vượt xa hơn cái chết và kéo dài luôn mãi. Nó là một sự hiệp nhất tinh thần, nảy sinh từ bí tích rửa tội, không bị bẻ gãy bởi cái chết, nhưng nhờ Chúa Kitô phục sinh, nó được chỉ định tìm thấy sự viên mãn trong cuộc sống vĩnh cửu. Có một mối dây sâu xa và không thể chia lìa giữa những người còn lữ hành trên trần gian này và những người đã vượt qua ngưỡng cửa của cái chết để bước vào nơi vĩnh cửu. Tất cả những người đã được rửa tội trên trần gian này, các linh hồn trong luyện ngục và tất cả các thánh đã ở trên thiên đàng, làm thành một gia đình duy nhất. Sự hiệp thông này giữa đất và trời được thực hiện một cách đặc biệt trong lời cầu nguyện bầu cử. Anh chị em thân mến, chúng ta có vẻ đẹp này. Đó là một thực tại của chúng ta tất cả, khiến cho chúng ta là anh chị em với nhau. Thực tại này đồng hành với chúng ta trên con đường cuộc sống, và khiến cho chúng ta tìm thấy nó một lần nữa trên trời. Chúng ta hãy bước đi trên con đường này với sự tin tưởng và niềm vui. Một Kitô hữu phải vui tươi. Với niềm vui, có biết bao nhiêu anh chị em được rửa tội cùng đi với mình. Được nâng đỡ bởi các anh chị em bước đi trên cùng con đường này để về trời. Và với sự trợ giúp của các anh chị em đang ở trên trời và cầu xin Chúa Giêsu cho chúng ta hãy tiến lên trên con đường này trong tươi vui. Sau những lời này, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau hiện diện tại quảng trường. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Tin Roma. Trong ngày lễ các thánh nam nữ, Đức Thánh Cha Francisco đến dân thánh lễ tại nghĩa trang Verano ở Roma. Theo lịch đã được định trước, trong ngày lễ các thánh nam nữ mùng 1 tháng 11 này, Đức Thánh Cha Francisco đến dân thánh lễ tại nghĩa trang Verano. Nghĩa trang Verano nằm gần vương cung thánh đường Thánh Lorenzo, thuộc miền đông Roma. Đây là nghĩa trang chung của thành phố thủ đô Roma, rộng khoảng 80 mẫu, chạy dài theo con đường Tiburtina, nơi có hang tọa đạo của thánh nữ Syriaca tử đạo vào thế kỷ thứ ba. Nghĩa trang Verano, trong thực trạng như hiện nay, đã được xây dựng trong khoảng các năm từ 1807 đến 1812. Nhiều gia đình quý tộc Roma, như dòng họ Pacelli của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, đã được an táng tại đây. Tòa thánh và bộ truyền giáo có một phần đất tại nghĩa trang này, nên Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Đức Ân Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ và một số các linh mục Việt Nam được an táng tại nghĩa trang này. Riêng Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận lúc đầu đã được an táng tại nghĩa trang Verano, nhưng mới đây, khi án phong chân phước và phong thánh cho ngài được kết thúc, thì Đức Hồng Y được di quan về an táng tại nhà nguyện trong nhà thờ Đức Maria della Scala, là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y khi được phong tước Hồng Y. Mặc dù theo lịch phụng vụ của Giáo hội Công giáo, ngày mùng 2 tháng 11 mới là ngày lễ các đẳng, nhưng truyền thống từ lâu đời đã muốn cho các tín hữu đến các nghĩa trang vào chiều mùng 1 tháng 12, ngày lễ các thánh nam nữ, để cầu nguyện cho những người thân đã qua đời. Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã đến dân thánh lễ tại nghĩa trang Verano này vào ngày lễ các thánh nam nữ ngày mùng 1 tháng 11 năm 1979. Tin Roma. Trang Twitter @Pontifex đã có hơn 10 triệu người theo đọc, follower. Hôm 27 tháng 10 vừa qua, trang Twitter của Đức Thánh Cha gửi đi tin nhắn như sau. Các bạn thân mến, tôi được biết số các bạn theo đọc tôi, follower, là đã hơn 10 triệu. Chân thành cảm ơn các bạn và xin tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Như vậy, chỉ sau 10 tháng kể từ khi ra mắt, Twitter @Pontifex của Đức Giáo Hoàng Francisco đã vượt qua con số 10 triệu người theo đọc, follower. Đây là một mốc quan trọng trong nỗ lực của Giáo hội Công giáo nhằm góp mặt trong không gian kỹ thuật số và loan báo tin mừng qua các phương tiện truyền thông xã hội hiện đại. Được biết, Twitter @Pontifex hiện có 9 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Ả Rập. ngôn ngữ có nhiều follower nhất là Tây Ban Nha. Tweet đầu tiên được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi đi là ngày 12 tháng 12 năm 2012. Và tweet đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco được gửi đi là ngày 17 tháng 3 năm 2013.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung bài phỏng vấn Đức Hồng Y Achille Silvestrini, nguyên tổng trưởng bộ các giáo hội đồng phương, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 25 tháng 10 năm 2013, Đức Hồng Y Silvestrini tròn 90 tuổi. Nhân dịp này, Đức Hồng Y, nguyên tổng trưởng bộ các giáo hội đồng phương, đã dành cho phóng viên Filippo Risi của Nhật Báo Tương Lai, cơ quan ngôn luận chính thức của Hội đồng Giám mục Italia, một bài phỏng vấn liên quan tới công đồng chung Vaticano đệ nhị và đường lối ngoại giao của Tòa Thánh Vatican. Đức Hồng Y Silvestrini sinh năm 1923, thụ phong linh mục năm 1946. Sau khi đậu tiến sĩ lượng luật tại Đại học Laterano, cha Silvestrini theo học trường ngoại giao Tòa Thánh. Và năm 1953, bắt đầu làm việc trong phủ quốc phụ khanh Tòa Thánh, đặc trách các vùng nước Đông Nam Á. Từ năm 1958, Đức ông Silvestrini là thư ký của Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh Domenico Tadini và Đức Hồng Y Amleto Giovanni Sicongani cho tới năm 1969. Như là người đặc trách các tôn quan với các tổ chức quốc tế, Đức ông Silvestrini đã là cộng sự viên của Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh Agostino Casaroli và trợ giúp người trong việc thực hiện chính sách cởi mở và đối thoại với các nước cộng sản Đông Âu. Đức ông đã tham dự nhiều hội nghị quốc tế như Hội nghị về An ninh và Cộng tác Âu Châu năm 1973, các cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị này tại Geneva năm 1973. Đức ông cũng đã hướng dẫn phái đoàn Tòa Thánh tham dự phiên họp của Liên Hiệp Quốc về việc sử dụng năng lượng hạt nhân và các mục đích dân sự năm 1971. Năm 1979, Đức ông Silvestrini được chỉ định làm thư ký phân bộ liên lạc với các nước của Tòa Thánh và được nâng lên hàng tổng giám mục. Năm 1983, Đức tổng giám mục Silvestrini đại diện Tòa Thánh tham dự Hội nghị An ninh và Cộng tác Âu Châu lần thứ ba tại Madrid. Ngài cũng là trưởng phái đoàn Tòa Thánh tham dự cuộc họp tái duyệt xét các thỏa hiệp Laterano với chính phủ Italia năm 1984. Năm 1988, Đức Gioan Paolo đệ nhị vinh thăng Đức cha Silvestrini làm Hồng Y. Sau đó, Ngài được chỉ định làm tổng trưởng bộ các giáo hội đồng phương cho tới khi về hưu năm 1999. 50 năm đã trôi qua kể từ khi Đức Gioan 23 triệu tập công đồng chung Vaticano đệ nhị ngày 11 tháng 10 năm 1962, Đức Hồng Y Silvestrini cho biết những cảm nghĩ như sau. tôi tin rằng cần phải tái khởi hành từ công đồng chung Vaticano đệ nhị, từ tất cả những gì chưa trở thành thực tại và cần được thi hành. Cùng với người bạn thân của tôi là cố hồng y Carlo Maria Martini, trong các năm qua, biết bao lần chúng tôi thường tự vấn liên quan tới sự cần thiết phải tìm ra một thứ ngôn ngữ mới để nói với nhân loại ngày nay, một cách đặc biệt với các thế hệ trẻ, và đưa ra các câu trả lời thích đáng cho xã hội tân tiến hiện nay. Thách đố chờ đợi giáo hội là ra khỏi môi trường chật hẹp của các phòng thánh, trong một nghĩa nào đó là tự giải trừ giáo sĩ với các giáo dân nữa và sống tin mừng một cách đích thực. Tôi cho rằng Âu Châu không còn có thể ghi dấu các biên giới của giáo hội học nữa. Một thí dụ, việc bầu Đức Bergoglio làm giáo hoàng đã không chỉ có nghĩa của sự mới mẻ. Người kế vị thánh Phêrô đến từ một nước xa xôi. Cùng cách là giám mục Roma không chỉ gợi ý việc tái phục hồi tính cách hoàng vũ trong sứ mệnh của giáo hội Công giáo, mà cũng mời gọi tất cả mọi Kitô hữu canh tân ngôn ngữ loan báo đức tin như chúng ta thấy trong nền thần học cho đến ngày nay. Việc bầu Đức Bergoglio là người gắn bó với huống quyền của Đức Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Thánh Cha Benedicto 16 có lẽ thúc giục chúng ta lấy lại các đề tài đã từng là trọng tâm của các cuộc thảo luận thời công đồng, như tái khám phá ra bằng cách tiếp thu các bài học của những ngôn sứ như Lacaro và Docetti, và phải ưu tiên làm thành căn tính của giáo hội, dấu ấn của công đồng chung Vaticano đệ nhị như việc lựa chọn bênh vực người nghèo, theo đuổi hòa bình giữa các dân tộc và đối thoại với những người ở xa và những người không tin. Trong nền tảng, đó là việc thời sự hóa công đồng. Trong các ý hướng của Đức Gioan 23, nó đã và vẫn là một nhiệm vụ còn rộng mở ngày nay, khiến cho tin mừng đến với con tim của tất cả mọi người. Đức Hồng Y Silvestrini có những kỷ niệm đặc biệt về các năm dao động thời công đồng chung Vaticano đệ nhị. Đức Hồng Y chia sẻ như sau. Đó là các năm hoạt động rất mạnh mẽ, cho phép tôi, như là người soạn thảo các công văn của tòa thánh thuộc phủ quốc vụ khanh, học hỏi từ Đức Hồng Y quốc vụ khanh thời đó là Đức Hồng Y Domenico Tadini, không chỉ liên quan tới tầm quan trọng của ngành ngoại giao, mà cả việc lắng nghe các tác nhân đối thoại nữa. Trong thái độ dành ưu tiên cho tình bác ái, tôi cũng không thể quên được việc chấp nhận vĩnh viễn tài liệu về tự do tôn giáo Dignitatis Humanae đã quan trọng thế nào đối với Đức ông Pietro Bavan. Tôi thường nghĩ tới sự cay đắng và tiếng khóc của cha Bavan khi người ta báo cho cha biết là tài liệu chắc sẽ không được chấp thuận. Nhưng trái lại, ngày 21 tháng 9 năm 1965, tài liệu đã được các nghị phụ chấp thuận, và thế là tiếng khóc của cha bất thình lình biến thành niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Achille Silvestrini, nguyên tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Vấn đề tự tử trong tư tưởng của một số triết gia. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Vào thế kỷ thứ 18, triết gia người Anh, ông David Hume, đã mạnh mẽ biện hộ cho quyền được tự tử. David Hume lý luận rằng, Thiên Chúa cai quản thế giới bằng những luật lệ bất biến và không hề can thiệp vào những luật lệ ấy. Theo ông, tự tử, tự nó không phải là điều sai trái. Tuy nhiên hành động này cần phải được xét trong tương quan với người khác, chứ không theo ý hướng hay động lực của người tự tử. David Hume đề cao hai nguyên tắc. Một là quyền tự do chọn lựa của con người. Hai là hành động của con người cần phải được xét theo những hậu quả của nó đối với người khác. Hai nguyên tắc này dĩ nhiên thường đi ngược lại với tính cách thánh thiên của sự sống, vốn được Kitô giáo và các tôn giáo khác xem trọng. Nguyên tắc thứ hai của David Hume đã mở ngõ cho chủ nghĩa duy lợi vốn đang ảnh hưởng rất nhiều trên cách xử thế của con người thời đại. Theo chủ nghĩa này, một hành động chỉ được xem là tốt khi nó nhắm đến lợi ích hay hạnh phúc của số đông. Bởi vì con người tự nhiên đi tìm hạnh phúc và cố gắng tránh đau khổ, cho nên chủ nghĩa này rất hấp dẫn đối với nhiều người. Một triết gia thuộc phái chủ nghĩa duy lợi này là ông Jeremy Bentham, ở thế kỷ thứ 19, nhấn mạnh rằng quyền lợi cá nhân trỗi vượt hơn quyền lợi xã hội, và con người chỉ hy sinh quyền lợi cá nhân khi người đó liên hệ với người khác bằng điều mà ông gọi là sợi dây của thiện cảm. Khi ta nghĩ rằng tự tử là điều có ích cho mình, và nếu hành động này không cắt đứt sợi dây của thiện cảm với người khác, thì đó là một hành động đúng đắn. Chính vì thế mà trong cơn hấp hối, triết gia này đã nhờ người khác giúp tự tử. Cũng vào thế kỷ thứ 19, một triết gia khác là ông John Stuart Mill chủ trương rằng tính cách đúng sai của một hành động tùy thuộc ở những hậu quả của nó. Theo ông, vì sự tự do chọn lựa của con người, ta không nên can thiệp vào hành động của người khác, trừ phi ta biết rằng người đó có thể hãm hại người khác. Theo bản năng tự nhiên, khi chúng ta thấy có một người đang chuẩn bị tự tử bằng cách gieo mình từ một chiếc cầu cao, chúng ta sẽ tri hô lên và tìm cách ngăn ngừa hành động này. Tuy nhiên, theo triết gia Mill, phải tôn trọng sự tự do chọn lựa của người đó. Chúng ta có thể cảnh cáo người đó, nhưng chúng ta không được làm gì khác hơn nếu chúng ta biết chắc rằng người đó biết rõ những nguy hiểm mà họ đang dấn thân vào. Tự do chọn lựa của cá nhân đã đạt đến tuyệt đỉnh trong hiện sinh chủ nghĩa. Một chàng thanh niên nọ đứng tựa trên lan can của một chiếc cầu cao và nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết ở phía dưới. Anh ta chợt nghĩ đến tự do tự tử của mình. Cuộc sống không có ý nghĩa. Anh cảm thấy cô đơn, buồn chán, nỗi âu lo xâm chiếm tâm trí anh. Anh thốt lên, tôi sẽ tự tử. Nhưng không rõ vì một lý do nào đó, anh quyết định không tự tử và nghĩ thầm, chờ lần khác vậy. Đây là câu chuyện do triết gia hiện sinh của Pháp, ông Jean-Paul Sartre, tưởng tượng ra. Nó nói lên những nét chủ yếu của chủ nghĩa hiện sinh. Bị âu lo cày xéo, đó là tâm trạng chung của mọi người. Nhưng thế giới nội tâm là thế giới riêng tư của mỗi người. chính con người làm nên con người, chứ không do thiên nhiên, môi trường hay các luật lệ. Tất cả những gì chúng ta biết về mình là chúng ta đang hiện hữu, và tất cả những gì chúng ta có thể nói về sự cấu tạo thể lý và tâm linh của chúng ta là chúng ta có một số đặc tính hay khả năng. Những đặc tính hay khả năng này không quyết định về hành động của chúng ta. Chúng ta được tự do để lựa chọn, và dĩ nhiên đây là một trách nhiệm khủng khiếp. Trong một tình huống bị khủng hoảng, như trường hợp muốn tự tử, chúng ta không dựa vào những giá trị có sẵn, mà tự tạo chính mình. Như vậy, chủ nghĩa hiện sinh nhấn mạnh đến cá nhân và kinh nghiệm bản thân. Người thanh niên trong câu chuyện tưởng tượng trên đây nhận thấy mình có tự do để tự tử, bởi vì anh là một con người, chứ không phải một sự vật. Tự tử là một sự thách đố tối hậu cho tự do của anh, bởi vì hành động này sẽ chấm dứt tự do của anh. Trách nhiệm đối với một tự do như thế là điều đáng sợ. Triết gia Jean-Paul Sartre cho rằng, nếu ta tự tử, ta tất đi ý nghĩa của cuộc sống, bởi vì khi chấm dứt sự sống, ta cũng hủy bỏ khả năng có thể mang lại ý nghĩa cho hành động. Chủ nghĩa hiện sinh khẳng định rằng con người có trách nhiệm và không thể chuyển nhượng trách nhiệm ấy cho người khác. Như vậy, trong trường hợp tự tử, người ta sẽ trút gánh nặng lên người khác nếu phải giải thích cho người ấy về ý nghĩa của hành động của mình. Giá trị của chủ nghĩa hiện sinh chính là đề cao tự do và trách nhiệm của cá nhân. Nó nhấn mạnh đến cuộc sống nội tâm và sự trỗi vượt của đời sống nội tâm trên hạnh phúc và những đòi hỏi của cộng đồng. Những khía cạnh được chủ nghĩa hiện sinh đề cao trên đây, như giá trị của cá nhân và tự do của cá nhân, cũng như những phân tách của chủ nghĩa này về thân phận con người, là những điểm rất thu hút trong chủ nghĩa này. Đây cũng là những giá trị mà người ta có thể tìm thấy trong Kitô giáo. Tuy nhiên, Kitô giáo không phải là một thứ đạo đức cá nhân chủ nghĩa. Kitô giáo nhấn mạnh đến mối dây liên kết của cá nhân với cộng đồng. Kitô giáo đòi hỏi con người phải quan tâm đến người khác. Để sống tình liên đới ấy, cần phải nhìn vào hoàn cảnh và những vấn đề với con mắt của những người đang trải qua những hoàn cảnh và vấn đề ấy. Có đắp chăng mới biết chăng có rận. Xét vấn đề từ quan điểm của người khác có nghĩa là chúng ta phải xét đến những ước muốn và khát vọng của người khác. Không dễ nhìn sự vật từ một viễn ảnh khác, nhất là khi chúng ta không cùng một quan điểm với người khác. Nhưng đây là cố gắng có giá trị nhất, để chúng ta phải làm một quyết định luân lý được hướng dẫn đầy đủ. Đây là một thái độ cần thiết để thẩm định về hành động tự tử. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Chuyện xảy ra tại Belfast, bên Ireland như sau. Một linh mục công giáo, một mục sư tin lành và một giáo trưởng Do Thái đang tranh luận rất sôi nổi về vấn đề thần học. Thì thình lình một thiên thần hiện ra giữa họ và nói: Thiên Chúa chúc lành cho các ngươi. Các ngươi hãy nói lên một ước nguyện về hòa bình, và Thiên Chúa toàn năng sẽ chấp nhận. Và thế là, vị mục sư tin lành liền khẩn cầu: Xin Chúa cho tất cả mọi người công giáo biến khỏi mảnh đất Ireland thân yêu này, thì hòa bình sẽ trở lại lập tức. Vị linh mục công giáo thì cầu nguyện: Xin đừng để cho một người tin lành nào có mặt trên mảnh đất Ireland thân yêu này, và hòa bình sẽ trở lại. Vị giáo trưởng Do Thái thì lại cúi đầu thinh lặng. Thấy thế, thiên thần liền hỏi: Còn ngươi, hỡi giáo trưởng Do Thái, ngươi không có ước nguyện nào ư? Ông ta liền thưa: Vâng, tôi không có điều gì để xin nữa. Tôi chờ lời cầu nguyện của hai vị này được Chúa chấp nhận là tôi mãn nguyện rồi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên đây muốn nói lên một trong những thảm trạng đau thương của lịch sử nhân loại. Đó là sự sâu xé do sự bất khoan dung tôn giáo gây nên. Cuộc chiến đẫm máu giữa tin lành và công giáo tại châu Âu vào thế kỷ thứ 16, cuộc huynh đệ tương tàn giữa tin lành và công giáo tại Ireland, những cuộc chiến loại trừ nhau luôn xảy ra nơi này nơi nọ trên mặt đất này, cho thấy con người còn thích chém giết nhau, loại trừ nhau. Mahatma Gandhi, người đã giải phóng dân tộc Ấn Độ khỏi ách nô lệ của người Anh bằng một cuộc đấu tranh bất bạo động, đã bị một thanh niên Ấn giáo hạ sát, chỉ vì anh ta không thể chấp nhận sự kiện Gandhi lại yêu thương và tha thứ cho người Hồi giáo. Con người luôn bị cám dỗ nhân danh niềm tin, nhân danh Thiên Chúa của mình, để bắt hại và loại trừ người khác. Vào thời Chúa Giê-xu, những người biệt phái cũng có thái độ tương tự. Nhân danh lề luật, nhân danh Thiên Chúa, họ đã kết án và loại trừ mọi người, nhất là những kẻ bé mọn, những người tội lỗi, những người dân ngoại. Loan báo tình yêu Thiên Chúa cho mọi người, Chúa Giê-xu đã không loại trừ một hạng người nào. Dù được sai đến trước tiên cho người Do Thái, nhưng Chúa Giê-xu cũng đi đến với cả nhân loại. Chúa Giê-xu chính là hiện thân lòng khoan dung của Thiên Chúa, một Thiên Chúa là Cha yêu thương tất cả mọi người, và muốn quy tụ mọi người vào trong gia đình của Ngài. Là con cái của Cha yêu thương và khoan dung, nguyên tắc sống của chúng ta trên trần gian này là phải yêu thương và khoan dung. Sống trong một xã hội đa diện, chúng ta được mời gọi tôn trọng và đón nhận những khác biệt của tha nhân. Nhất là không ngừng tha thứ cho những lỗi lầm của anh em. Sống như thế, chúng ta mới thực sự là chứng nhân của tình yêu, của một Thiên Chúa luôn khoan dung và tha thứ cho mọi người. Nguyện xin các thánh nam nữ trên thiên quốc, mà giáo hội mừng lễ hôm nay, khẩn cầu cùng Chúa ban cho mọi người chúng ta sức mạnh thần thiên, xưa đã từng thôi thúc các ngài sống thực hành giáo huấn của Chúa trên trần gian này. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Lạy Chúa, con tin, lạy con thuyền chèo trong trên làn sóng thế gian, hồi thành Chúa đêm ngày gặp nguy nan. Xin cho lời tin kinh sẽ là kim chỉ nam dẫn đoàn con đến đức tin vẹn toàn. Như con thuyền chèo trong trên làn sóng thế gian, hồi thành Chúa đêm ngày gặp nguy nan. Xin cho lời tin kinh sẽ là kim chỉ nam dẫn đoàn con đến đức tin vẹn toàn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.